Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Một Thoáng Hương Xưa. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp dòng cảm nhận của tác giả Vũ Ánh sau khi đọc tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại của cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, viết về giây phút rời bỏ chiến trường quân khu 1. Vâng, đó là một ngày cuối tháng 3 năm 1975. Tướng Lâm Quang Thi đề nghị với tướng Ngô Quang Trưởng cho ông đi ra một chiến hạm lớn để thành lập bộ chỉ huy hành quân lưu động cho quân đoàn 1. Tướng Trưởng chấp thuận. Tướng Thi và Đại tá Sơn ra trực thăng, bay ra và đáp trên Dương Vận Hạm ngoài vịnh. Đó là lần chót mà Tướng Trưởng thấy mặt và nói chuyện với Tướng Thi, cho đến khi hai người gặp lại nhau tại Tổng Y viện Cộng Hòa ở Sài Gòn. Đúng 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 1975, Tướng Thi và Hải quân Đại tá Sơn rời căn cứ bằng trực thăng, lấy lý do lập bộ chỉ huy lưu động trên chiến hạm cho quân đoàn mà Tướng Thi không biết là bộ tham mưu của quân đoàn đã giải tán từ lúc 5 giờ chiều rồi. Tham mưu trưởng và một số sĩ quan sang Sơn Trà đi tàu dòng dân sự, còn một số khác tự động về nhà lo cho gia đình. Người đọc có cảm nhận gì khi đọc lại ghi nhận như trên? Tác giả bỏ ngỏ kết luận về những hồi tưởng của ông và để cho người đọc tác phẩm đưa ra những nhận định riêng của mình. Tướng Thoại tránh sự lên án và trách cứ. Ông lại càng không muốn hướng dẫn những suy nghĩ của độc giả vào những ý định, điều thường thấy trong rất nhiều cuốn hồi ký ra đời tại hải ngoại. Đây chính là điểm hấp dẫn và lôi cuốn người đọc đi sâu vào những chi tiết, nhiều khi rất nhỏ, nhưng phản ảnh được tình hình thực sự ở quân đoàn 1 lúc đó. Đây, chúng ta hãy đọc một đoạn khác trên trang 244 của hồi ký Can Trường Trong Chiến Bại. Cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại viết rằng, trong lúc Trung tướng trưởng còn đang ngồi trong văn phòng tôi thì đại úy bá tránh văn phòng của tôi đi vào phòng và nói nhỏ với tôi rằng có thiếu tướng Bùi Thế Lân, thủy quân lục chiến và đoàn tùy tùng hiện đang ở dưới ban quân xa của căn cứ hải quân vùng 1. Tôi chỉ thị đại úy bá mời thiếu tướng Lân vào văn phòng tôi. Vài phút sau đó, đại úy bá trở vào văn phòng tôi nói rằng thiếu tướng Lân từ chối lời mời của tôi. Tướng Lân đã cho tham mưu trưởng của ông là đại tá Quế, người đã có mặt thường trực tại trung tâm hành quân của bộ tư lệnh vùng 1 duyên hải từ cả tuần lễ trước, để bảo đảm rằng hải quân không bỏ quên thủy quân lục chiến vào gặp. Vài phút sau, tôi nhận được điện thoại của chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm. Vì quyết định bỏ Huế xảy ra quá đột ngột, tướng Điềm đã cho lệnh toàn bộ sư đoàn 1 bộ binh tan hàng. Tướng Điềm nói với tôi một cách tuyệt vọng rằng: anh Thoại, tôi đã mất hết sư đoàn, bây giờ chỉ còn gia đình tôi, vợ và mấy đứa con. Tôi xin anh cho tôi gửi gia đình tôi nhờ anh lo hộ. Tôi nói với ông: cứ đưa gia đình qua căn cứ hải quân để gặp tôi. Độ một tiếng đồng hồ sau thì đại úy bá vào văn phòng báo cáo là gia đình tướng Điềm đã vào căn cứ và hiện đang ở ban quân xa. Bích Huyền xin phép ngừng ở đây để mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Hôm Nay Ngày Mai, một ca khúc của Lê Minh Bằng do Hạnh Dung, Thụy Khanh và Duy Khánh trình bày. Oh,
cánh sông thưa trống ra trời buồn nén mơ mộng này. Anh ơi, bàn tay xinh xinh nhỏ bé nguyện cho tình nhớ không thành lệ ướt đôi mi.
Trông lên như xin cùng trời cho anh ngày về. Em ơi, niềm vui dâng cho nỗi giống. Ngày mai bừng sáng, chim đàn về sống bên nhau. Em ơi, niềm vui dâng cho nỗi giống. Ngày mai bừng sáng.
Thưa quý vị và các bạn, ở trang 247, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại mô tả về buổi họp cuối cùng quyết định rút lui toàn diện quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi quân khu 1. Quyết định này diễn ra trong hầm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại viết như thế này: vì hầm chỉ huy chỉ chứa khoảng 10 người có thể làm việc được, cho nên tôi ra lệnh ngoài các tướng lãnh và đại tá Nguyễn Thế Lương thủy quân lục chiến bị thương, còn tất cả những sĩ quan khác phải sang hầm bên cạnh. Có mặt các tướng Ngô Quang Trưởng, Lâm Quang Thi, Bùi Thế Lân, Nguyễn Duy Hinh và tôi. Vắng trong buổi họp gồm chuẩn tướng Điềm, tư lệnh sư đoàn 1, được trung tướng trưởng chỉ định làm tổng trấn Đà Nẵng, đang ở tại đặc khu. Chuẩn tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn 1, không quân không rõ ở đâu vì phi trường Đà Nẵng đang bị pháo kích. Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc, tư lệnh phó quân khu 1, đi công tác vài ngày trước ở Sài Gòn, cho nên ở lại đó luôn. Khi các tướng lãnh kể trên vào hầm xong, trung tướng trưởng tóm lược tình hình chung và chỉ thị như sau: thiếu tướng Bùi Thế Lân cho xuống tàu lữ đoàn 468 thủy quân lục chiến đang đóng ở đèo Hải Vân, vì vậy phải chuyển xuống Nam Ô đúng 6 giờ sáng hôm sau. Lữ đoàn 369 ở Đại Lộc rút về để lên chiến hạm cùng lữ đoàn 258 tại Non Nước. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hình trở về sư đoàn 3 bộ binh, sắp xếp việc rút sư đoàn về bố trí tại vùng Hoxhu gần Thu Bồn. Thiếu tướng Hình rất ngạc nhiên vì ông không hề nghĩ rằng ông được gọi đến để nhận lệnh rút quân, vì thâm tâm ông nghĩ rằng sang họp là để bàn về phòng thủ Đà Nẵng. Cho nên ông suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: xin trung tướng cho tôi 72 tiếng đồng hồ mới chuẩn bị kịp. Trung tướng trưởng làm thinh, các tướng lãnh khác chau mày để báo cho tướng Hình biết là điều đó không thể được. Thiếu tướng Hình mặc cả xuống còn 48 tiếng. Trung tướng trưởng làm thinh. Sau cùng, tướng Hình xin 24 tiếng. Không ai nói gì hết. Tôi thấy bối rối quá, nên chỉ vắn tắt với thiếu tướng Hinh để ông hiểu rõ càng sớm càng tốt, rằng thiếu tướng hãy sắp xếp công việc sư đoàn, rồi thiếu tướng cùng bộ tham mưu bay ra bãi Bắc lúc 4 giờ sáng mai. Tôi sẽ cho tàu vô đón thiếu tướng. Vị tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh nhìn tôi sững sờ, biết là tình hình tuyệt vọng rồi. Ông chào tướng trưởng và ra trực thăng về bộ tư lệnh sư đoàn 3 ở Hòa Khánh. Sau đó, Phó Đề đốc Thoại ra lệnh cho các chiến hạm trực thuộc thi hành việc rút sư đoàn thủy quân lục chiến và phối trí yểm trợ bằng hỏa lực cần thiết cho việc rút quân này. Trung tướng trưởng hoàn toàn không nói gì đến việc rút quân sư đoàn 3 ra khỏi quân khu 1. Cuộc họp trong hầm chỉ huy tại căn cứ hải quân Tiên Sa chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 1975. Sau cuộc họp, tướng trưởng và đại tá Phước, không đoàn trưởng không đoàn trực thăng, bay lên đài kiểm báo Sơn Trà. Tại đây, ông gặp một số sĩ quan, trong đó có tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn 1 không quân. Tướng trưởng tóm tắt quyết định của ông cho vị này nghe. Tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại viết ở trang 254 và 255 nói về điều gọi là cuộc tự thoát của tướng Ngô Quang Trường như sau. Đến non nước, sau khi rời trực thăng, tướng trưởng và tướng Khánh vào trong văn phòng khoảng 1 giờ đồng hồ. Rồi tướng Khánh trở ra sân trực thăng, nói lại với các vị đại tá là tướng trưởng nói rằng các anh không còn nhiệm vụ gì nữa, các anh tùy nghi tìm phương tiện ra tàu. Tướng Khánh và các vị này sử dụng chiếc trực thăng duy nhất còn lại. Tướng trưởng quyết định ở lại một mình trong trại thủy quân lục chiến ở non nước. Ông đưa phương tiện di chuyển duy nhất còn lại của ông cho tướng Khánh. Sau đó, tướng trưởng lấy xe jeep có tài xế và quân cảnh hộ tống đi ra khỏi doanh trại, đến tòa tổng giám mục địa phận Đà Nẵng để thăm đức cha Phạm Ngọc Chi. Và tướng trưởng trở về khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó. Sáng ra, ba hải vận hạm hải quân 401, 402 và 404 đến bãi biển non nước. Vì không liên lạc được bằng truyền tin, cho nên dùng đèn ra dấu lên bờ để đón lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến từ Đại Lộc rút về. Đại tá Chí, tư lệnh phó dùng hai xe jeep và dùng đèn xe để xác định vị trí cho chiến hạm ủi vào. Sau đó, vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 3, 75, đại tá Chí mời tướng trưởng ra bờ biển và đề nghị ông nếu quyết định đi thì nên bơi ra gấp chiến hạm ngay, vì dân đã ào tới từ phía xa, sợ không còn phương tiện nào khác. Tướng trưởng sức khỏe lúc bấy giờ có vẻ yếu nhiều, có lẽ vì bao nhiêu đêm mất ngủ, cho nên đại tá Chí chồng một áo phao vào người ông. Tướng trưởng thốt ra một câu, không biết ông muốn nói với ai, coi như đây là một cuộc tự thoát. Rồi cả hai cùng bơi ra biển. Tướng trưởng và đại tá Chí lên hải vận hạm hải quân 401, rồi sau đó chuyển qua hải quân 404. Tư lệnh quân đoàn và tư lệnh phó thủy quân lục chiến rời chiến trường cùng với hai lữ đoàn thủy quân lục chiến từ bãi biển non nước. Thương dân nghèo Thưa quý vị và các bạn, tình thế đã bắt buộc, chẳng đặng đừng, hai vị chỉ huy phải tìm cách tự thoát. Hình ảnh đó thật đau lòng. Cả một đời binh nghiệp dành cho quê hương đất nước, khởi đầu từ tuổi thanh niên hăm hở lên đường, phụng sự cho lý tưởng tươi đẹp. Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe lại bài hát Anh đi chiến dịch của Phạm Đình Chương, Phương Dung diễn tả để chúng ta cùng cảm thông, cùng chia sẻ và cảm phục, và cũng để lưu luyến chia tay. Can trường trong chiến bại của cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại sẽ tiếp nối vào chương trình Một Thoáng Hương Xưa kỳ tới. Mời quý vị và các bạn chờ đón nghe. Ngủ ngon mộng bình thường đêm nay các bạn nhé.
Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh.